Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Toàn Ban Việt Ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 11 tháng 7 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25m và 31m, nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, thông tin từ Việt Nam cho biết công an đang mở chiến dịch đàn áp gây thương tích cho một số nhà hoạt động dân quyền. Đó là bài tường trình mở đầu phần thời sự tối nay. Kế tiếp là một điểm blog với đề tài tai họa và hy vọng. Phần thời sự được tiếp nối với tường trình từ Việt Nam ghi nhận tình trạng bất minh trong bảo hiểm y tế, câu chuyện giấc mơ bám biển của ngư dân và sau hết là bài viết của blogger Tuấn Khanh, quê hương này không để bán. Nhưng trước khi đến với các đề tài vừa nói, mời quý vị nghe bản tin buổi tối của Ban Việt Ngữ.
Mạc Lâm và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cho báo chí biết vào chiều hôm nay là Formosa có ít nhất 53 vi phạm, trong đó có vi phạm về hành chính, quá trình thiết kế vận hành và xây dựng thi công. Trước phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói rằng hiện Formosa Hà Tĩnh đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm trước khi được chính thức cho phép hoạt động. Ông Hà cũng nói rằng các hệ thống xử lý nước thải của Formosa được 6 nhà thầu Trung Quốc thi công. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng xác định trong 53 vi phạm của Formosa có một số hành vi rất đáng lo ngại, đó là Formosa đã tự ý sửa các quy định về xử lý công nghệ của Việt Nam đưa ra, đặc biệt là xử lý chất thải. Mặc dù đưa ra con số 53 vi phạm, nhưng Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho biết nếu được giám sát kỹ lưỡng thì Formosa vẫn có thể hoạt động bình thường.
Một thành viên của đội bóng Nui Yêu bị côn đồ tấn công với các vết thương trầm trọng sau khi anh này gặp các thành viên khác sau trận bóng thường xuyên chấm dứt. Hãng tin AFP của Pháp đưa tin anh Lã Việt Dũng bị tấn công với các vết thương nặng nề trên đầu do bị đập bằng đá. Anh Dũng được bạn bè mang vào bệnh viện cấp cứu sau đó vì vết thương rất nặng. Anh Lã Việt Dũng là thành viên của đội bóng Nui Yêu, chữ viết tắt không chấp nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc. Đội bóng này được thành lập từ năm 2011 và thường xuyên tổ chức các trận đấu giao hữu với các đội bóng khác tại Hà Nội, tuy phải thay đổi sân bóng rất nhiều lần do bị ngăn cấm và sách nhiễu. Nói với hãng tin AFP, anh Dũng cho rằng mình bị tấn công, sách nhiễu vì chính kiến của anh chống lại bá quyền Trung Quốc và nhà nước Việt Nam không thích điều đó. Vụ tấn công những người có tư tưởng chống Trung Quốc diễn ra đồng loạt vào ngày hôm qua, trước khi tòa trọng tài quốc tế công bố kết quả vụ kiện Trung Quốc của Philippines, khiến người ta nghĩ rằng nhà nước đang lo sợ một cuộc xuống đường hàng loạt vào thời gian tới, nên đã tấn công, sách nhiễu những người nổi tiếng để cảnh báo phong trào chống Trung Quốc tại Việt Nam. Trong phần thời sự hôm nay, chúng tôi có bài về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi.
Hàng trăm người dân Campuchia tập trung bao vây không cho chính quyền lấy xác ông Kem Ly, một chính trị gia đối lập nổi tiếng của Campuchia bị bắn chết vào ngày hôm qua. Đám đông đã ngăn không cho cảnh sát vào hiện trường vì cho rằng thi thể ông Kem Ly sẽ bị phi tang các bằng chứng về vụ ám sát ông, mặc dù sát thủ đã bị bắt và khai rằng do ông Kem Ly thiếu tiền của y. Cảnh sát tuyên bố không tin vào lời khai của nghi phạm và đang nỗ lực điều tra thêm. Những nhà sư đã hướng dẫn đám đông mang khăn tang đen, trắng, đứng bao chung quanh thi thể của ông Kem Ly được phủ quốc kỳ Campuchia.
Ông Kem Ly nổi tiếng vì các hoạt động chính trị có tính cách đối lập, không những với chính phủ mà còn với các đảng chính trị khác của Campuchia. Ông thường xuất hiện trên hệ thống truyền thông, phát biểu những ý kiến mạnh mẽ và rất được dân chúng yêu thích. Tuy phản biện của ông đưa ra cho tất cả các đảng phái chính trị, nhưng đa số những phản biện đều nhắm tới chính phủ của Thủ tướng Hun Sen. Phản biện mới nhất của ông là báo cáo chi tiết về việc gia đình ông Hun Sen đã tích lũy những khối tài sản khổng lồ, trị giá nhiều trăm triệu đô la. Báo cáo của ông Kem Lee cũng cho biết gia đình Thủ tướng Hun Sen đã dựa vào quyền lực của Thủ tướng để làm ăn. Thi thể của ông Kem Lee đã được các nhà sư mang tới một ngôi chùa Phật giáo để tổ chức tang lễ.
Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu không phải là nơi để bàn chuyện Biển Đông. Đó là tuyên bố của người trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đưa ra vào ngày hôm nay tại Bắc Kinh. Thượng đỉnh Á-Âu gọi tắt theo tiếng Anh là ASEM, họp 2 năm một lần, bao gồm 30 quốc gia châu Âu, Liên hiệp châu Âu, 21 quốc gia Á Châu và tổ chức ASEAN, tức các quốc gia Đông Nam Á. Lần này, thượng đỉnh lần thứ 11 sẽ được tổ chức vào giữa tháng 7 tại thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ. Thượng đỉnh ASEM được bắt đầu chỉ vài ngày sau khi Tòa trọng tài thường trực Liên Hợp Quốc ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền quá đáng của nước này trên Biển Đông. Dự kiến là Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc sẽ dự hội nghị trong hai ngày 15 và 16 tháng 7, còn phái đoàn Philippines sẽ do tân ngoại trưởng Perfecto Yasay dẫn đầu.
Cũng xin được nhắc lại, Manila đã đưa đơn kiện Bắc Kinh vào năm 2013 và dự kiến phán quyết của tòa sẽ được đưa ra vào ngày mai, 12 tháng 7. Đơn kiện của Phi được chính phủ của cựu tổng thống Aquino đệ nạp, nhưng hôm nay Phi đã có tân tổng thống mới, nhậm chức vài ngày trước là ông Rodrigo Duterte. Ông Duterte lại tuyên bố rằng sẵn sàng thương lượng tay đôi với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc cũng lên tiếng nói rằng sẽ nói chuyện song phương với Philippines nếu nước này không xem trọng phán quyết của tòa trọng tài, vốn bị Trung Quốc xem là không có giá trị.
Cũng liên quan đến quan hệ Philippines và Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, các nhà hoạt động Phi đã sử dụng mạng xã hội hối thúc Trung Quốc ra khỏi Biển Đông với tiêu đề Brexit, lấy cảm hứng từ việc nước Anh rời bỏ cộng đồng châu Âu Brexit. Một nhóm các nhà hoạt động Phi đã biểu tình bên ngoài tòa lãnh sự Trung Quốc tại Manila. Một người biểu tình nói với hãng tin AFP rằng người Philippines kêu gọi các bạn láng giềng Đông Nam Á cùng đồng thanh kêu gọi Brexit. Ngoài ra, người ta còn thấy nhóm biểu tình còn dương cao các biểu ngữ khác như là Trung Quốc không được ăn hiếp láng giềng. Còn trên mạng xã hội, các khẩu hiệu như Trung Quốc cút khỏi lãnh thổ Philippines đang xuất hiện tràn lan khắp Philippines.
Indonesia kêu gọi Malaysia và Philippines có biện pháp mạnh và nhiều hơn nữa đối với việc phiến quân Hồi giáo bắt cóc công dân của Indonesia trên khu vực biển của ba nước. Vùng biển này đã trở nên không an toàn vì hoạt động của lực lượng dân quân Hồi giáo. Cuối tuần qua, ba thủy thủ Indonesia đã bị tàu cao tốc có vũ trang bắt cóc khi họ đang tác nghiệp trên chiếc tàu đánh cá mang quốc tịch Malaysia trên vùng biển gần hòn đảo Borneo. Giới chức trách nhiệm cho rằng ba thủy thủ nạn nhân bị đưa về miền nam của Philippines. Vụ bắt cóc mới nhất nâng tổng số người bị bắt cóc lên tới 24 người trong năm nay, trên con đường biển quan trọng giữa ba nước. Nhóm Abu Sayyaf bị điểm mặt là tác giả của tất cả các vụ bắt cóc này.
Quân đội Philippines cho biết Abu Sayyaf đã kiếm được hàng triệu đô la từ các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc. Ba nạn nhân mới sẽ cộng thêm vào với 7 người Indonesia và 2 người châu Âu khác đã bị tổ chức Hồi giáo này bắt cóc. Trong số những người Indonesia bị bắt cóc năm nay, 14 người đã được thả tại thành trì của Abu Sayyaf ở miền nam Philippines, nhưng không có thông tin gì về khoản tiền chuộc đã được trả cho bọn chúng. Phiến quân Abu Sayyaf hoạt động tại các khu vực miền núi trên các hòn đảo phía nam của Philippines. Trong năm nay, hai con tin người Canada đã bị chặt đầu sau khi yêu sách tiền chuộc trị giá nhiều triệu đô la của chúng không được đáp ứng.
Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ có phản ứng thích đáng nếu Hàn Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD nhằm chống lại Bình Nhưỡng. Phản ứng này được Bắc Triều Tiên gọi là phản ứng vật lý, hàm ý rằng sẽ hành động cụ thể chứ không phải bằng ngôn ngữ như từ trước tới nay. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Moon Sang-gun, cảnh báo rằng miền Bắc không nên có những hành động thiếu cân nhắc, nếu không họ sẽ đối diện với một phản ứng mạnh mẽ bởi sự trừng phạt của quân đội Hàn Quốc. Trung Quốc và Nga đã lên tiếng chống lại hệ thống lá chắn THAAD vì cho rằng sẽ làm cho khu vực thêm căng thẳng. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc là bà Park Geun-hye khẳng định rằng hệ thống THAAD không hề có ý định nhắm tới nước thứ ba, ngoài mục tiêu Bắc Triều Tiên, vì nước này đang có tham vọng sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Hàn Quốc.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoo In-ho cho rằng việc Trung Quốc sẽ trả đũa Hàn Quốc bằng biện pháp kinh tế sẽ không làm cho Seoul lo ngại và thay đổi mục tiêu của nước này. Trang web của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hệ thống lá chắn THAAD sẽ chính thức hoạt động vào cuối năm 2017. Bên cạnh hệ thống THAAD, Hoa Kỳ đã chính thức đặt lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên vào danh sách đen của các nhân vật vi phạm nghiêm trọng nhân quyền trên thế giới. Động thái này đã làm Bình Nhưỡng giận dữ cực độ và tuyên bố sẽ xem xét việc rút hẳn các kênh liên lạc ngoại giao với Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, tin ghi nhận một số nhà hoạt động bị khủng bố tấn công đến thương tích trong vài ngày qua tại cả ba miền Việt Nam. Từ Bangkok, Gia Minh gửi về bài tường trình như sau.
Nạn nhân mới nhất của việc bị theo dõi rồi bị tấn công tại nơi vắng đến thương tích là nhà hoạt động Lã Việt Dũng thuộc nhóm Nâu Diêu ở Hà Nội. Vào tối ngày 10 tháng 7 vừa qua, chỉ một ngày trước đó, vào ngày 9 tháng 7, cựu tù nhân trẻ Nguyễn Viết Dũng cũng bị ngăn chặn khi đang có mặt ở Sài Gòn, sau đó bị đưa lên máy bay về Nghệ An. Ngay tại sân bay Vinh, anh này bị bắt đưa lên xe và bị đánh chừng một tiếng rồi mới được thả xuống đường. Anh này phải tự tìm cách liên lạc với gia đình để được đưa về nhà. Vào sáng ngày 11 tháng 7, chúng tôi liên lạc với gia đình anh Nguyễn Viết Dũng và bà mẹ cho biết sức khỏe anh đang rất yếu, không thể trả lời điện thoại được, và bà nói thêm.
Anh chị cùng một lần bệnh, nó bệnh gì hơn lần này, cách đây khoảng 2 tháng trước á, ở Sài Gòn cũng bị nó bệnh, để đến sân bay Vinh thì nó bệnh gì hơn lần này, và lần trước là mặt thì thấm, mắt thấm quần, mặt chạy lên đấu. Năm nay thì cũng bị ở cái miệng, cái mặt bị thớn.
Cũng vào ngày 9 tháng 7, một nhóm gồm 8 bạn trẻ, trong đó có những thành phần thuộc Hội Anh Em Dân Chủ ở khu vực miền Trung, đến dự đám cưới của một bạn tại Cửa Lò, Nghệ An. Tuy nhiên, trước khi đến được đám cưới, họ đã bị ngăn chặn. Anh Nguyễn Trung Trực, một trong 8 bạn đó, kể lại sự việc.
Tụi em xuất phát từ quê vào lúc khoảng 6 giờ sáng và đến cầu Bến Thủy để xuống đường Cửa Lò. Thì vào khoảng tầm 11 giờ kém, và khi trên đường đến, cách Cửa Lò khoảng vài cây nữa thôi, em với một số anh em dừng lại để mua một số phong bì và quà. Bỗng nhiên xuất hiện khoảng 7-8 ô tô và một số xe gắn máy và lực lượng khoảng tầm 4-50 người với tụi em, và họ nhanh chóng giật chìa khóa, lục soát, cướp tài sản và tống tụi em tất cả lên xe. Mỗi người đi một xe, chỉ có duy nhất một xe đi 2 người, và ở trên xe thì sẵn an ninh. Và như thế là họ đánh túi bụi đè đầu, sau đó thì họ chạy theo hướng đường Trường Sơn, chạy 15-20 cây thì họ lôi xuống, họ đánh tiếp, đánh như tử, chính bản thân em bị đánh ngất 2 lần, và mọi người đều bị đánh như vậy. Khi chạy lên đến rừng Trường Sơn, cái ranh giới giữa Hà Tĩnh và Nghệ An thì họ tống tụi em ra khỏi xe bên lề rừng, và họ đã lấy hết tài sản, tiền bạc, máy điện thoại, tất cả những thứ giấy tờ tùy thân, và họ để chúng em ở đó. Đặc biệt là họ cũng xẻ quần xẻ áo lột hết, mỗi người anh em chỉ mặc lại một quần lót, thậm chí mọi người không có mảnh vải nào mà che thân, và sau đó họ biến mất. Một số người địa phương ở đó họ đến hỏi han và giúp đỡ một ít áo quần để anh em mặc vào, và sau đó thì em cũng đã lần mò về được giáo sĩ Kẻ Đồng ở cách đó gần 15-20 cây, và nhờ sự che chở của cha Mikhae Trần Đình và giáo dân tại đó và chủ trưởng địa phương để bảo vệ cái vấn đề an ninh đi lại về quê cho đến mãi đến trưa ngày mùng 10 tháng 7 năm 2016 thì em mới được đi về đến nhà.
Anh Lã Việt Dũng vào sáng ngày 11 tháng 7 đưa ra nhận định về việc anh bị đánh đến thương tích tối hôm trước đó như sau.
Có rất nhiều vụ xảy ra như này rồi, nhưng mà nếu mà để chỉ mặc đích danh mà nói rằng là công an đánh thì rất là khó ở Việt Nam. Bởi vì thường họ đánh rất kín, mình không có bằng chứng gì để mà có thể khẳng định rằng là họ đánh không được. Nhưng mà từ những suy luận logic thì mình hoàn toàn được suy ra được, vì là hôm qua là em cũng không hề va chạm với ai. Thứ hai là cái đối tượng mà đi theo bọn em từ đầu đến cuối thì chỉ có an ninh thôi. Do đó những người đánh em thì nếu không phải là an ninh thì cũng là những cái đầu gấu và tay sai được sự chỉ đạo của an ninh. Đây là hành vi mang tính khủng bố để họ khủng bố tinh thần đội bóng bọn em. Bởi vì là cái việc mà cố nhiễu đội bóng logo là xảy ra từ đầu giờ vẫn cố nhiễu rồi, nhưng mà đợt gần đây là có rất nhiều các cái việc làm họ tăng cường cố nhiễu được đấy. Và em nghĩ rằng là bởi vì là có thể là ngoài cái việc đá bóng logo ra thì đây là cái sân chơi cho mọi người nữa, nên là họ sợ rằng là ở đây là mọi người sẽ ở đây là những việc để biểu tình tức các thứ là họ không muốn, nên là họ chặn phá.
Thông thường những nạn nhân bị tấn công có thể trình báo vụ việc với công an, để giúp truy tìm thủ phạm nhằm đưa ra xét xử, bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Tuy nhiên, theo những nhà hoạt động từng bị hành hung thương tích bấy lâu nay, thì chuyện trình báo theo thủ tục mà họ làm nhiều lần trước đó đều không được giải quyết. Anh Nguyễn Trung Trực trình bày.
Khi chúng tôi về đến giáo xứ Kẻ Đồng được giáo xứ và bà con giáo dân ở đó giải trợ giúp đỡ về vật chất cũng giống tinh thần, thì quyền địa phương ở đó họ cũng đến được theo giáo xứ. Thì họ vào trong đó gặp chúng tôi làm việc, tôi trình báo lại những sự việc xảy ra. Và họ cũng nhận những cái tình báo của chúng tôi và cũng cấp cho chúng tôi một cái giấy chứng nhận cái sự tình báo đó và cả cái sổ xe để tạo điều kiện cho chúng tôi từ Hà Tĩnh về lại Quảng Bình, và cũng có ghi nhận ý kiến ở đó có đưa chúng tôi khoảng tầm 20 đến 25 km từ giáo xứ Kẻ Đồng ra đường, và họ nói là họ sẽ điều tra vấn đề này, nhưng mà đối với những người đánh đồng như chúng tôi thì chúng tôi không còn là gì nữa. Có lẽ đây là bài diễn của họ.
Và thực tế được anh Lã Việt Dũng cho biết.
Thực ra là cái việc đấy mình đã làm nhiều lần rồi và mình cũng biết chắc là ai, và thường là câu trả lời của họ là đều là không có bằng chứng gì cả.
Chúng tôi cố gắng liên lạc qua điện thoại di động của ông Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung để hỏi về tình trạng bất an tại địa bàn thủ đô, nơi được gọi là thành phố Hòa Bình. Thế nhưng ông này không trả lời với lý do đang bận họp.
Tôi đang trong hội nghị.
Vừa qua, nhân dịp Quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội có mời một số nhà hoạt động tại Việt Nam đến tham dự cuộc tiếp tân nhân sự kiện đó. Tuy nhiên, cũng như bao lần khác, tư gia của những người được mời bị đặt chốt chặn. Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân là một trong những người đó. Bản thân ông bị lực lượng an ninh không chỉ ngăn chặn mà còn tấn công thân thể. Khi ông sử dụng luật để phản bác lại họ, thì họ công khai tuyên bố, họ chính là côn đồ. Bằng chứng của thừa nhận đó đã được ghi lại đầy đủ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên các trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Điều bất ngờ đối với chính quyền Việt Nam là 500 triệu đô la của công ty Formosa hứa hẹn đền bù thiệt hại cho thảm họa môi trường Vũng Áng, gây nên một phản ứng giận dữ của giới blogger, cũng như những công dân Việt Nam trên mạng xã hội có quan tâm đến các vấn đề chính trị. Trong buổi họp báo công bố kết quả điều tra nguyên nhân của thảm họa, chính quyền có cho chiếu một đoạn video cảnh Formosa xin lỗi về việc đã làm. Bên cạnh đó, một quan chức cao cấp của Việt Nam ra lời kêu gọi người dân Việt Nam mở rộng lòng vị tha đối với Formosa. Blogger viết từ Sài Gòn bình luận sự việc đó.
Nhưng vấn đề cốt lõi của việc phát video vẫn nằm ở chỗ, đó là cái cớ để chính phủ Cộng sản Việt Nam biện hộ cho Formosa, tha bổng cho họ cái tội mà lẽ ra chính phủ phải kiện họ ra tòa, thậm chí chính phủ và nhân dân phải đưa họ ra tòa quốc tế nếu họ không chịu nhận tội. Đằng này, với một cái cúi đầu mà trước đó là ngông nghênh coi thường người Việt Nam, được bảo hộ với chính phủ Việt Nam, bỏ ra 500 triệu Mỹ Kim để gọi là đền bù hỗ trợ cho ngư dân tái sinh sống, rồi sau đó thở phào thoát tội bởi đã có chính phủ Việt Nam che chở, đứng ra kêu gọi nhân dân hãy mở rộng lòng vị tha, bao dung, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, để rồi hứa nhăn hứa cuội về việc xả thải lại tiếp tục sản xuất.
Trong suốt gần 3 tháng trời, không khí xã hội ở Việt Nam khá căng thẳng với sự e ngại của nhà cầm quyền về những phản ứng giận dữ của dân chúng như đã diễn ra trong hai cuộc biểu tình lớn ngày 1 và 8 tháng 5. Và cũng như thông lệ, bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản lại cho rằng những phản ứng giận dữ đó là do xúi dục và tiền bạc của các thế lực thù địch. Sau khi số tiền 500 triệu đô la được công bố, luật sư Lê Công Định, người cựu tù chính trị, từng có mặt trong cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5, châm biếm.
Từ nay, ai chụp mũ những người đấu tranh chống chế độ toàn trị của Cộng sản là nhận tiền từ các thế lực thù địch nhằm chống phá đất nước, hãy nhìn vào số tiền 500 triệu Mỹ Kim. nhà cầm quyền này đã muối mặt vờ lấy số tiền to hơn bất cứ khoản nào mà các thế lực thù địch có thể tài trợ để hủy hoại tương lai đất nước và dân tộc. 50 năm nữa, liệu con cháu chúng ta có thể khắc phục được thảm họa ngày hôm nay?
Từ một góc nhìn khác, blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh lại thấy rằng giới cầm quyền Việt Nam, dù vẫn dưới danh nghĩa cộng sản, đang dần dần coi đồng tiền là trên hết. Trong bài Quê hương này không phải để bán, Tuấn Khanh viết:
Có lẽ trong tư duy của những người lãnh đạo hiện nay, tiền là giải pháp quan trọng nhất có thể đổi được mọi thứ. Việc đổi tương lai của người Việt bằng tiền qua kịch bản giải quyết khủng hoảng cho Formosa lại gợi nhớ rất nhiều về chuyện người dân bị chết nơi đồn công an, bị đánh đập vô cớ, bị nhổ vào mặt, luôn được giải quyết đơn giản bằng nụ cười thành khẩn, đễu giả của kẻ gây tội và một số tiền. Mạng người hay số phận một quốc gia đâu thể đổi bằng tiền như suy nghĩ của những kẻ quen thói phủi tay. Tiền chỉ là đáp án của những kẻ trọc phú, lừa lọc, toa rập muốn xóa nhanh sự kiện. Việt Nam là một dân tộc có lòng tự trọng và có quốc pháp. Phương thức chọn đáp án nhanh, quy đổi đơn giản bằng tiền chính là một cách gây tổn thương cho lòng tự trọng của người Việt và sỉ nhục quốc pháp. Hãy nhớ, quê hương và tương lai dân tộc không bao giờ có thể để bị mặc cả bằng tiền.
Thảm họa môi trường Vũng Áng không phải là chuyện bất an duy nhất tại Việt Nam trong mùa hè năm nay. Quân đội Việt Nam bị mất hai chiếc máy bay hiện đại trong một hoàn cảnh khá bất ngờ. Một nhà máy nữa do Trung Quốc đầu tư đang có nguy cơ làm ô nhiễm sông Hậu Giang. Hàng trăm thanh niên nam nữ bị bắt giữ trong một vũ trường có dính tới ma túy. Nhà bất đồng chính kiến, cựu đại tá Bùi Chính viết rằng, dưới biển, trên trời, đang có nhiều ẩn số. Trên trang blog của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tác giả Nguyễn Quang Thân đặt câu hỏi, thác loạn đến từ đâu nhân sự việc những người trẻ tuổi bị bắt trong một đêm mà báo chí Việt Nam gọi là đêm thác loạn. Nguyễn Quang Thân trả lời rằng, nguyên nhân của thác loạn chính là một xã hội tham nhũng.
Không có tội ác nào trong xã hội loài người lại làm bại hoại văn hóa bằng tham nhũng. Đã ai đếm được có bao nhiêu người phải tự sát, phải sa vào vũng bùn, bán rẻ thân xác và thất học ngu dốt đi vì những đồng xu ít ỏi dành cho cuộc sống làm người của họ, chui tọt vào túi bọn tham nhũng bằng những cái vòi vô hình và gián tiếp. Tham nhũng là nguồn gốc của tệ nạn xã hội và suy đồi văn hóa. Nó làm nản lòng những người muốn sống và đóng góp bằng mồ hôi và trí óc của mình cho sự phát triển lành mạnh của văn hóa và xã hội. Khi ăn của dân không thiếu thứ gì mà người ta xây được biệt thự bằng đá, về hưu ngồi ghế dát vàng, ăn nói như một nhà đạo đức, thì thanh niên sẽ coi chuyện ngáo đá trong quán bar hay chặt tay một kẻ đi đường để cướp chiếc xe máy chỉ là trò mèo so với tội ác của kẻ tham nhũng kia.
Trở lại câu chuyện thảm họa Vũng Áng, tác giả Nguyễn Quang Di cho rằng hành động của nhà nước Việt Nam phạt tiền và cho Formosa tiếp tục hoạt động là một hành động vô cảm và vô minh trong một xã hội tư bản hoang dã hay một xã hội chủ nghĩa thân hữu đầy tham nhũng. Ông viết tiếp rằng, để tránh những thảm họa môi trường tương tự, giữ vững an ninh cho quốc gia thì phải chống tham nhũng, nhưng chống tham nhũng chỉ có kết quả nếu thể chế hiện tại được cải cách. Cũng lên tiếng về sự vô minh, nhà thơ Indra Sara viết rằng, lời kêu gọi tha thứ cho Formosa của viên chức Việt Nam là một sự vô minh đến ba lần. Và ông đặt câu hỏi rằng, dân Việt Nam có đang bị mù hay không mà để cho những kẻ vô minh và mù lòa dẫn đường. Bình luận câu chuyện nguy cơ bùng nổ một Formosa thứ hai tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhà văn Thùy Linh khẳng định nước Việt Nam đang bị cứa cổ, đập đầu bởi búa và liềm. Búa và liềm lại là biểu tượng của đảng Cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam. Bình luận về đảng cầm quyền này, tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy trong bài viết gửi nhà văn Phạm Đình Trọng cho rằng, dù ở thời điểm thành lập, đảng này đã từng có những người nhiệt tâm vì quốc gia, nhưng khi nắm quyền thì đảng Cộng sản tất yếu phải tha hóa, phải suy yếu, nó không thể không suy yếu khi mà nó nắm quyền lực tuyệt đối và quyền lực đó không phải chịu sự giám sát của pháp luật. Sự tha hóa của đảng Cộng sản được quy định từ trong bản chất của nó, bản chất của một đảng độc tài. Cũng tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy, trong bài phỏng vấn ông Đặng Xương Hùng, từng là nhân viên ngoại giao Việt Nam, nay tị nạn ở Thụy Sĩ, phát hiện ra cái cơ chế mà Nguyễn Quang Di gọi là chủ nghĩa xã hội thân hữu.
Cái tệ hại của chế độ này là đảng Cộng sản muốn mua sự trung thành và ngoan ngoãn của công chức nhà nước bằng việc ban phát bổng lộc nào đó cho từng ngành nghề, và được họ bịt mắt cho qua những tiêu cực ngành nghề đó tạo ra. Thí dụ như họ bỏ cho qua công an những nhũng nhiễu mà công an gây ra cho nhân dân, thậm chí đổ lỗi là do người dân. Bỏ qua cho giáo viên việc dạy thêm, bỏ qua cho bác sĩ trong việc nhận phong bì. Với ngoại giao, chúng tôi được họ mua bằng những chuyến đi công tác nước ngoài và lệ phí visa.
Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy không cho rằng trách nhiệm trước quốc gia ngày nay không phải chỉ có duy nhất đảng Cộng sản, mà còn là tầng lớp trí thức, những người dù có hiểu biết vẫn để cho thảm cảnh xảy ra.
Nước Việt yêu quý của chúng ta rơi vào tình trạng ngày nay, tan hoang, mất độc lập như thế này, bởi vì đảng cầm quyền yếu kém và đầy tội lỗi nhưng lại không bị đào thải, bởi vì người dân vẫn chấp nhận nó, và bởi vì đa số trí thức vẫn chấp nhận cái đảng ấy. Vì thế, chúng ta đã không thể hòa nhập vào dòng chảy lành mạnh của nhân loại, và chúng ta đang mất hết mọi thứ, mất đến cả khả năng sinh tồn. Thật đau đớn cho dân tộc Việt. Và nếu nhìn nhận thẳng thắn, thì lỗi lớn thuộc về những người được gọi là trí thức, những người biết cái gì tốt, cái gì xấu, nhưng vẫn chấp nhận cái xấu, không bảo vệ và không ủng hộ và không xây dựng cái tốt.
Một trong những trí thức trẻ, nhà hoạt động dân sự Nguyễn Anh Tuấn, nhận thấy rằng chính mình có lỗi trong câu chuyện thảm họa Formosa. Sau khi anh được biết rằng, chính tại quê hương Đài Loan, Formosa cũng là một kẻ tội đồ.
Giá mà ngay khi Formosa dự định đầu tư vào Việt Nam, tôi và nhiều người nữa tìm hiểu thật kỹ thông tin về tập đoàn này và làm hết sức mình, dành hết tâm trí của mình đấu tranh quyết liệt với các cấu kết quyền tiền để ngăn chặn dự án như những người bạn Đài Loan đã làm. Thì dẫu có thành công hay không, tôi cũng không phải chịu cảm giác có lỗi này. Tôi thành thật cảm thấy phần lỗi của mình trong thảm họa này. Có lỗi với mảnh đất này, với các thế hệ tương lai sau này.
Nói về những người trẻ tuổi đang dấn thân nhận lãnh trách nhiệm, nhà báo Đoàn Tràng tiếp lời.
Dù còn ít ỏi, nhưng rõ là có một thiểu số người đã hiểu ra rằng, chuyện môi trường và lợi ích của nhân dân không phải và không thể là chuyện cứ để đảng và nhà nước lo. Không phải là đảng và nhà nước thì không thể sai hay không thể ngu dốt, mà thậm chí ngược lại. Họ không những sai, không những ngu dốt, mà còn bạo ngược và vô liêm sỉ nữa. Một trong các bằng chứng là họ bán cả hiện tại và tương lai của dân tộc này chỉ với giá 500 triệu đô la. Có nhiều người đã đặt câu hỏi, bây giờ phải làm gì? Đó là một câu hỏi rất đúng, nhưng thực ra chúng ta đã và đang làm rồi. Chúng ta đang học cách suy nghĩ độc lập, thoát khỏi sự định hướng của chế độ. Chúng ta đang bóc mẹ bản chất bất tài, hại dân hại nước của độc tài.
Cô kết luận rằng đó chỉ là những bước đầu tiên và những người dấn thân phải tiếp tục nhận lãnh trách nhiệm của mình. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ xin mời quý thính giả đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là tường trình từ Việt Nam về tình trạng bất minh trong bảo hiểm y tế. Xin nhường lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Theo quy định nhà nước Việt Nam hiện hành, việc mua bảo hiểm y tế phải đạt 100% dân số, trẻ em dưới 60 tháng tuổi được miễn phí bảo hiểm y tế, những người thuộc đối tượng chính sách, thương binh liệt sĩ, cựu quân nhân chiến trường Campuchia đều được miễn phí bảo hiểm 100% cho đến lúc chết. Tuy nhiên, bất kỳ người mua hay được miễn phí bảo hiểm nào ở Việt Nam đều chịu chung một tình cảnh, đó là mù tịt về những quyền lợi cũng như trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế. Bà Nguyên, một cán bộ ở thành phố Đà Nẵng, chia sẻ về vấn đề mù mờ trong bảo hiểm y tế.
Chuyện mà họ tên là chạy cái chuyện mà thiết bị y tế với vật tư y tế với lại làm cái thuốc mà vào bệnh viện á, để chạy bảo hiểm vào viện để cấp thuốc á, để ăn cái tiền hoa hồng rất là nhiều lớn lắm. Nói chung là ngành y tế tôi khỏi phải nói. Còn bệnh nhân á muốn kiểm tra thuốc của mình dùng cái gì như thế nào thì phải kiểm tra khi mà người ta phát thuốc cho mình á, thì kiểm tra ở dưới chân giường á là cái thuốc phát cho mình cái tờ ghi cái sau đuôi giường mình nó có trùng hay không mà thôi. Còn nguyên tắc để các công tác ra viện này muốn sao y hội bệnh án rất khó. Chứ đừng nói cái chuyện mà vô được cũng kiểm tra thử là vì sao mà trong thuốc này mà thanh toán mà thuốc kia là vì đang cái có một cái thế này này, khi thanh toán ra viện, khi bảo hiểm y tế thu tiền, hắn in một cái tờ như bệnh viện là vậy đang có hết, hắn in cái tờ mà dùng bao nhiêu loại thuốc trong ngày, rồi còn diện bệnh một ngày bao nhiêu tiền, hắn in ra thì lấy cái tờ photo bắn in cái bằng khi bắn thu tiền bảo hiểm y tế nhá, hắn chuyển qua bảo hiểm thu phí nó phát được hàng ngày bao nhiêu thuốc này, và thành bảo hiểm vẫn chấp nhận tiền này, không bao nhiêu tiền này, thì cái tờ nó đối chiếu với cái tờ ở chỗ được bao nhiêu, hắn trùng với nhau hết là ok, nhưng mà khó ai kiểm tra cái đó lắm. Đó là một thực trạng. Còn bảo hiểm y tế trước đây giống như là đặc quyền đặc ân rồi. Cho nên là hình như là người ta được khám chữa bệnh mà được miễn phí, không thu tiền là họ mừng rồi. Người ta không ít khi người ta quan tâm đến quyền lợi của họ.
Với tình trạng như hiện tại, khi tham gia bảo hiểm y tế, người dân chỉ nhận được đúng một tờ phiếu bảo hiểm bằng giấy có ghi mấy dòng vắn tắt về tên tuổi bảo hiểm và có thêm chữ ký, con dấu của giám đốc bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngoài ra, không có bất cứ văn bản hợp đồng nào đi kèm. Người tham gia bảo hiểm y tế muốn biết mình được những quyền lợi gì khi tham gia thì chỉ có một cách duy nhất là nhờ cán bộ bảo hiểm giải thích hoặc chờ khi nào đi chữa bệnh, nhìn cách người ta cho thuốc, điều trị và tính phí bảo hiểm thì mới biết. Trong khi đó, theo bà Nguyên, mua bảo hiểm y tế dù nhìn trên góc độ nào đi nữa thì đó cũng phải là một hợp đồng. Người mua bỏ ra từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy vào mức độ ưu tiên khi mua và bên công ty bảo hiểm sẽ lấy số tiền của người mua về để kinh doanh, xin lãi, sẽ chi cho người mua khi có điều kiện bảo hiểm xảy ra, như người đó bị bệnh, đi khám sức khỏe. Và số tiền tham gia bảo hiểm y tế sẽ hoàn toàn mất đi khi hợp đồng đáo hạn, nghĩa là đủ một năm hợp đồng, mặc dù người tham gia bảo hiểm y tế chưa hề dùng đến nó bất kỳ lần nào. Bà Nguyên cho rằng vấn đề này cũng hợp lý bởi tính nhân đạo của bảo hiểm nằm ở chỗ san sẻ cộng đồng. Những người tham gia bảo hiểm y tế mà không dùng đến thẻ sẽ dư ra được một khoản tiền để những người không may mắn khác được chia sẻ. Tuy nhiên, dù như thế nào thì cũng cần phải có sự minh bạch trong hợp đồng bảo hiểm y tế. Người tham gia phải có một bản hợp đồng với phía công ty bảo hiểm. Bản hợp đồng này vừa đảm bảo tính hợp thức về mặt pháp luật, lại vừa đóng vai trò là văn bản giải thích, hướng dẫn quyền và trách nhiệm của công ty bảo hiểm, cũng như người tham gia bảo hiểm. Bà Nguyên tiếp lời.
Dám làm cái điều đó là họ phải, tức là phải có một cái sự thống nhất từ trên xuống dưới mới được. Chứ trường trực tuyến khoảng là nhiều trực tuyến lắm. Thì cái trực trưởng khoa này, trực tuyến của bác sĩ khám này, bác sĩ khám thì trực tuyến phòng theo từng ngày một này, rồi của điều dưỡng này, của điều dưỡng trưởng này, của y tế này, xong rồi xuống phòng thanh toán này. Phòng thanh toán qua phòng thu quỹ này, thu phí này, qua bảo hiểm y tế tôi ngược về này, hồ sơ quản dày lắm. Cho nên nếu làm cái này là phải có một sự thông đồng từng xuyên xuyên dưới.
Cùng quan điểm với bà Nguyên, ông Vinh, một chuyên viên bảo hiểm hiện đang sống tại thành phố Hải Phòng, chia sẻ thêm.
Tại nước thì nói chung là không, không cũng chưa được đầy đủ tiền trong bảo hiểm y tế thì nói chung mình làm nó cũng chưa được đồng bộ mà. Nói chung chuyển triển khai những văn bản thủ tục tất cả, nhưng mà nói chung là cái mình triển khai thực hiện chậm, nhưng nó không đồng đều như các tuyến rồi, cho nên là thấy là nói chung phục vụ người dân như thế thì nó cũng không được ok lắm. Phục vụ người bệnh của bệnh viện thì nó như là theo tinh thần chung thì thấy là bệnh nhân người ta hài lòng, tương đối hài lòng, nhưng mà nói chung là các cái tuyến dưới thì cái điều kiện cơ sở vật chất rồi
bác sĩ rồi các cái làm việc thì nói chung là cái đấy thì nó không được tốt lắm.
Ông Vinh đặt ra câu hỏi là liệu đến bao giờ người tham gia bảo hiểm mới được hưởng sự minh bạch? Bởi tham gia bảo hiểm tuy chỉ là việc bình thường nếu nhìn trên góc độ kinh tế, nhưng lại là việc có liên quan đến sinh mệnh nếu xét sâu xa hơn. Ông Vinh cho rằng vấn đề giải quyết bảo hiểm y tế hiện tại đã có tiến bộ hơn rất nhiều so với những năm trước, nghĩa là thái độ chăm sóc người bệnh cũng không đến nỗi quá lạnh lùng như trước đây, hoặc là các loại thuốc cấp cho người chữa bệnh theo diện bảo hiểm có phần khá hơn, tiêu chuẩn tương đương với người chữa bệnh từ bỏ tiền túi. Nhưng vẫn còn một vấn đề bất cập mà ông Vinh thấy cần phải có sự minh bạch càng sớm càng tốt, đó là các đơn thuốc của người bị bệnh trong diện bảo hiểm và thủ tục hợp đồng trước khi tham gia bảo hiểm. Về phía thủ tục hợp đồng trước khi tham gia bảo hiểm, có một vấn đề vô lý là người nộp bảo hiểm xong phải đợi đến 2 hoặc 3 tháng sau mới có thẻ bảo hiểm, và trong quá trình đó cũng không có bất kỳ thứ giấy tờ gì khác để người tham gia bảo hiểm tìm hiểu. Theo ông Vinh, cần thiết phải có một bản hợp đồng để tham khảo và hiểu rõ hơn quyền cũng như trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm, tránh tình trạng mù mờ khi chữa bệnh bằng bảo hiểm. Tình trạng mù mờ mà ông Vinh nói chính là các đơn thuốc, pháp đồ điều trị mà người chữa bệnh hoặc người nhà không thể biết được. Chính bản thân ông Vinh khi chữa bệnh ở bệnh viện theo diện bảo hiểm được miễn 80% viện phí, nhưng mỗi tuần ông phải đóng gần 1 triệu đồng. Như vậy, có nghĩa là viện phí của ông lên đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, thuốc mà ông được uống trong quá trình điều trị, con gái ông mang ra tiệm thuốc tây hỏi thì giá chỉ có vài chục ngàn đồng. Như vậy, số tiền khai mang trong đơn thuốc của bệnh viện và bảo hiểm đã đội lên vài chục lần so với thực tế. Ông Vinh khẳng định, nếu có sự minh bạch về thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, có hợp đồng hẳn hoi và người bệnh được cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan đến quá trình chữa bệnh, thì nạn tham nhũng trong ngành bảo hiểm y tế sẽ được giảm thiểu tối đa. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm cũng được nâng cao, đặc biệt là của những cư dân miền núi, vùng sâu, vùng xa cũng sẽ hiểu biết hơn quyền lợi và trách nhiệm của họ khi mua bảo hiểm y tế. Một cán bộ y tế không muốn nhiều tên chia sẻ.
Cái tầng là tầng ngoại tú thôi, chứ còn nội tú thì đâu có làm. Nội tú thì điều trị khi nào hết bệnh về cái làm cái tầng. Cái bảo hiểm y tế thì vấn đề nó chị không thể trả lời được. Cái nó khó nói lắm, thì không có thể va chạm.
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Trở lại câu chuyện giấc mơ bám biển của ngư dân. Thưa quý vị, hàng ngàn ngư dân thuộc 4 tỉnh miền Trung đang mơ giấc mơ bám biển để làm ăn sinh sống sau thảm họa môi trường xảy ra. Vậy làm thế nào để giấc mơ của những ngư dân này thành hiện thực? Thông tin viên Xuân Nguyên tìm hiểu trong bài sau.
Ngày 30 tháng 6 năm 2016 vừa qua, tập đoàn Formosa Hà Tĩnh đã nhận trách nhiệm về việc gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung. Và tập đoàn này đền bù 500 triệu đô, tương đương 11.500 tỷ đồng cho việc khắc phục thảm họa, giúp ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp, đồng thời hứa sẽ hạn chế việc xả thải, thay đổi công nghệ xả thải trong tương lai. Chính quyền Việt Nam đã chấp nhận những cam kết bồi thường từ tập đoàn Formosa Hà Tĩnh, mặc dù họ chưa tham khảo ý kiến của người dân trong vùng thảm họa, hay chưa tính toán, chưa thống kê về mức độ thiệt hại từ thảm họa. Ngay sau khi Formosa Hà Tĩnh nhận trách nhiệm và đưa ra giá đền bù 500 triệu đô la, chính quyền Việt Nam liền mở phiên họp chính phủ để bàn về vấn đề sử dụng 500 triệu đô la để hỗ trợ cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung, đồng thời tìm các giải pháp để giải quyết thảm họa ô nhiễm môi trường biển. Trang thông tin điện tử Người Lao Động ngày 1 tháng 7 năm 2016 đã đăng tải bài viết về việc sử dụng 500 triệu đô la đền bù của tập đoàn Formosa ra sao. Bài viết đó trích dẫn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các cơ quan hữu trách. Thứ nhất, Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ lâu dài về sinh kế cho ngư dân, chú trọng hỗ trợ theo hướng đầu tư cho các chương trình đánh bắt xa bờ để mang lại hiệu quả dài lâu, bền vững hơn. Thứ hai, Thủ tướng chỉ đạo phân về quỹ hỗ trợ môi trường để khôi phục môi trường biển đã bị xâm hại. Theo báo Tiền Phong, ngày 30 tháng 6 năm 2016, nói về đề xuất chính sách hỗ trợ ngư dân vùng ô nhiễm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám cho biết, Bộ đang chuẩn bị trình lên Thủ tướng đề nghị hỗ trợ khắc phục hậu quả ô nhiễm cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung. Nội dung của chính sách bao gồm: Thứ nhất, tạo điều kiện cho những ngư dân có tàu đánh bắt cá có công suất lớn từ 90 mã lực trở lên được tiếp tục đánh bắt xa bờ. Thứ hai, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho những ngư dân làm nghề đánh bắt gần bờ làm muối, mắm, v.v. Thứ ba, Bộ cũng sẽ đề xuất một dự án khôi phục, tái tạo lại các dạng san hô cũng như các hệ sinh thái. Từ xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Linh mục Phêrô Phan Văn Đồng, quản sứ Quý Hòa cho biết, từ khi Formosa Hà Tĩnh nhận trách nhiệm về việc gây ô nhiễm môi trường biển, những ngư dân ở đây đang lo lắng không biết đến bao giờ họ mới được trở lại làm việc. Theo Linh mục Phêrô Phan Văn Đồng, những ngư dân này càng lo lắng hơn nghe thông tin về chính sách chuyển đổi nghề cho ngư dân từ phía chính quyền. Trong tâm trạng lo lắng, Linh mục nói:
những người dân làm lên biển đi, bây giờ họ đem họ lên làm công nghiệp, công việc đó nó không phù hợp với họ. Mày bây giờ chuyển đổi bằng biển bằng cách có lẽ phải đóng tàu lớn cho họ nên là để họ đi ra khơi thay vì đánh bắt gần bờ. Ra khơi như vậy thì có thể làm công việc và cuộc sống có thể họ mới ổn định hơn.
Một ngư dân và cũng là người làm nghề thu mua hải sản ở Quảng Bình chia sẻ, trước đây các ông già, bà già mất sức lao động, họ chỉ cần ra biển nhặt mấy hạt sỏi, dăm ba con ốc, sò để bán, cũng có tiền để nuôi sống bản thân. Ông ước vọng được tiếp tục bám biển để làm ăn sinh sống.
Tôi chỉ ước muốn làm thế nào là phải là chỉ cần, rồi là chúng tôi cũng yêu cầu làm thế nào để đánh bắt cá thôi, chúng tôi không muốn yêu cầu gì hết. Thì ông cha đi đến bố mẹ, đến con cái bây giờ là chúng tôi là phải sống ra cái đất này là cái mảnh đất kia như ông cha để lại. Thì bây giờ chúng tôi không muốn gì hết, làm thế nào cái biển sạch để chúng tôi đi đánh bắt cá thôi ạ.
Từ trung tâm của thảm họa ô nhiễm môi trường, ông Hằng, một ngư dân ở Vũng Áng, huyện Kỳ Anh thấy rằng việc thực hiện chính sách chuyển đổi nghề nghiệp của chính quyền đối với ngư dân là không cần thiết. Thay vì chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân, hãy giúp họ bám biển. Ngoài nghi về việc Formosa Hà Tĩnh và chính quyền Việt Nam nói sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân, ông nói:
ngư dân chúng tôi nghĩ cái chuyển đổi đó là có khả năng Formosa tiếp tục hoạt động và xả thải tiếp, bởi vì đã chuyển đổi không làm biển. Mà không làm biển thì để biển để chỗ cô ra cả lại.
Từ Quảng Trị, một ngư dân cho biết gia đình ông có tất cả 8 người, con cái còn chưa đến độ tuổi lao động, nên vợ ông phải ở nhà chăm sóc con cái. Cả nhà chỉ biết trông chờ vào ông. Tuy nhiên, gần 3 tháng nay, ông chỉ nhận được một số gạo ít ỏi từ phía chính quyền. Mặc dù trông chờ, nhưng không hy vọng về việc chuyển đổi nghề nghiệp sẽ cải thiện được cuộc sống hiện tại, ông nhận xét.
Còn là nghiệp Việt Nam thì anh cũng hiểu rồi nhé. Nó hứa xuống trên vấn đề, còn thực tế thì cũng như khi nào nó cũng chuyển đổi. Như khi nào mà trong chờ vào chính phủ chuyển đổi thì nghề, rồi cân mong như thế, cân mong thế nào thì để chuyển đổi cho mình có một cái nghề tương lai.
Ông Hằng yêu cầu chính quyền Việt Nam cần có biện pháp mạnh để ngăn chặn những thảm họa tương tự có thể xảy ra trong tương lai bằng việc trừng trị thích đáng thủ phạm đã gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung, ông nói.
Vì ông còn nói rằng là nếu mà điều tra ra thủ phạm thì phải trừng trị thích đáng dù đó là ai. Thì cái tin tưởng chúng tôi tin tưởng vào lời nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chúng tôi sẽ rằng người dân chúng tôi sẽ được có một cái giải pháp làm ăn.
Về việc làm thế nào để giúp ngư dân bám biển, Linh mục Phêrô Phan Văn Đồng thấy rằng chính quyền Việt Nam và các cơ quan hữu trách cần ưu tiên vấn đề xử lý môi trường biển. Bởi khi và chỉ khi biển sạch, không còn độc tố thì ngư dân mới trở lại cuộc sống như trước kia. Và người dân mới dám mua, ăn các sản phẩm của ngư dân làm ra, đánh bắt. Lo lắng về việc xử lý và thời gian xử lý ô nhiễm môi trường biển, Linh mục Phan Văn Đồng nói.
Mà như bây giờ nói xử lý cái môi trường biển sạch thì tôi nghĩ vẫn cũng đang khó đấy. Tại vì bây giờ là cái nước mà chất độc hại trong nước đã hòa tan, ra thì đại dương thì khá lớn khá nhiều rồi. Thế còn các cái kim loại nặng á, thì bây giờ là nó sẽ chìm lại mấy cái vùng Formosa với các cái vùng biển Kỳ Anh đó thì chắc chắn nó sẽ rất nhiều. Thì bây giờ làm sao để mà thu hồi nào vét rồi là dọn sạch được cái kim loại nặng với các cái mà chìm xuống cái đại biển như vậy thì cảm thấy phức tạp khó khăn.
Những ngư dân mà chúng tôi có cơ hội trò chuyện đều bày tỏ mong muốn họ không muốn chuyển đổi ngành nghề mà chỉ muốn được tiếp tục bám biển để làm ăn sinh sống, được làm nghề do tổ tiên của họ truyền lại. Chính vì thế, họ mong muốn chính quyền Việt Nam cần có biện pháp tích cực trong việc khôi phục môi trường, tạo điều kiện để họ tiếp tục ổn định cuộc sống, đồng thời cần đóng cửa nhà máy Formosa Hà Tĩnh để tránh những thảm họa ô nhiễm môi trường trong tương lai.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây, Nguyên Lam đọc bài blog Quê Hương Này Không Để Bán của Tuấn Khanh. Cũng xin thưa cùng quý thính giả, nội dung bài viết của blogger Tuấn Khanh không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Xin nhường lời cho Nguyên Lan.
Cuộc họp báo công bố nguyên nhân thảm họa biển Việt Nam giới thiệu rõ một màn trình diễn thô vụng. Formosa Hà Tĩnh đột nhiên trở thành trẻ nhỏ, được chính phủ Việt Nam dắt tay ra trước mọi người, quẹt nước mũi, khóc và nói thuộc lòng lời xin lỗi. Ngay sau đó, mức bồi thường 500 triệu Mỹ Kim được công bố như tiếng búa tòa. Chưa ai kịp có ý kiến, chưa ai kịp nói những khúc mắc trong lòng mình thì vài tiếng đồng hồ sau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vội vàng ra lệnh lên kế hoạch để sử dụng 500 triệu Mỹ Kim bồi thường. Mọi thứ bị đặt vào bối cảnh như chuyện đã rồi, số phận con người Việt Nam, biển quê hương Việt Nam cứ như việc đã rồi. Chưa hề có một cuộc điều tra nào thật sự cho biết mức tổn hại của 250 km bờ biển Việt Nam bị hủy hoại, nguy hiểm tồn đọng như thế nào. Hơn 1 triệu người phải từ bỏ cuộc sống ổn định của mình, chuyển đổi sang nghề nghiệp khác, mong sống sót, rồi sẽ phải bù đắp ra sao và bao lâu. Lịch sử ngàn năm của một quốc gia sống với biển, thịnh vượng với biển, nay phải đành gầm mặt, lìa bỏ mọi thứ. Thậm chí ghê sợ hơn là phải bỏ trống, đành buông cả một vùng quê hương mà Trung Quốc đang ngày đêm háo hức lấn chiếm. 500 triệu Mỹ Kim đó có nghĩa lý gì? Vậy câu hỏi ở đây là, những nhà lãnh đạo Việt Nam hài lòng với số tiền ấy hay nhân dân Việt Nam đồng ý với số tiền 500 triệu Mỹ Kim ấy, những lời xin lỗi và con số khoáng vội ấy chắc vẫn chưa kịp tính vào 84 ngày. Người dân cả nước sôi sục đòi minh bạch, bị công an, thanh niên xung phong, trật tự đô thị, đánh đập, giam cầm, kết tội theo lệnh trên vì cho là bị xúi dục. 3 tháng mà Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nói rằng ông nặng trĩu, liệu có giải quyết được những lời nói dối thô bỉ của các cấp chính quyền đã lừa gạt nhân dân về việc biển sạch và cá an toàn? Hàng loạt ngôn luận lừa dối nhân dân như của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn hay của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân vẫn còn đó. Ai sẽ từ chức vì lòng tự trọng hay bị cách chức vì danh dự của đảng mà họ đang phục vụ? Nếu họ vẫn tiếp tục tại vị và phát ngôn thì mọi điều lừa dối trơ tráo ấy là chủ trương lớn của ai? Thật bất ngờ! Không phải là Formosa Hà Tĩnh xin người Việt Nam tha thứ, mà chính phủ Việt Nam lại là phía cất tiếng kêu gọi nhân dân hãy độ lượng và tha thứ. Đại nghiệp Formosa Hà Tĩnh lại cứ như trẻ nhỏ, đáng thương đến mức chính phủ Việt Nam phải đứng sau lưng dùng phương thức cấu bám vào lòng thương người của dân tộc Việt Nam, cố dàn xếp một thảm họa. Biết tả làm sao nhỉ? Giờ đây, những người Việt bị đẩy đến khốn cùng ấy lại phải vuốt thẳng áo rách, bị thúc đứng lên cố mỉm cười nhân ái đến kiệt sức trên quê hương mình. Có lẽ trong tư duy của những người lãnh đạo hiện nay, tiền là giải pháp quan trọng nhất có thể đổi được mọi thứ. Việc đổi tương lai của người Việt bằng tiền qua kịch bản giải quyết khủng hoảng cho Formosa lại gợi nhớ rất nhiều về chuyện người dân bị chết nơi đồn công an, bị đánh đập vô cớ, bị nhổ vào mặt, luôn được giải quyết đơn giản bằng nụ cười thành khẩn, đễu giả của kẻ gây tội và một số tiền. Mạng người hay số phận một quốc gia đâu thể đổi bằng tiền như suy nghĩ của những kẻ quen thói phủi tay. Tiền chỉ là đáp án của những kẻ trọc phú, lừa lọc, toa rập muốn xóa nhanh sự kiện. Việt Nam là một dân tộc có lòng tự trọng và có quốc pháp. Phương thức chọn đáp án nhanh, quy đổi đơn giản bằng tiền chính là một cách gây tổn thương cho lòng tự trọng của người Việt và sỉ nhục quốc pháp. Hãy nhớ, quê hương và tương lai dân tộc không bao giờ có thể để bị mặc cả bằng tiền. Ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói phải mất đến 84 ngày đấu tranh mới có kết quả về nguyên nhân của thảm họa. Cảm ơn ông đã gợi ý. Ai trong đất nước này là loại thế lực khiến một chính phủ phải đấu tranh đến suốt 84 ngày? Hóa ra có một thủ phạm nào đó rất ghê gớm mà chính phủ phải mất đến gần 3 tháng để vượt qua. Hôm nay, Formosa Hà Tĩnh đã thú nhận cúi đầu thì sao thủ phạm im lặng ấy lại vẫn núp trong bóng tối sau cuộc đấu tranh. 84 ngày thật mệt mỏi của chính phủ, nhưng rồi cũng chỉ nhằm góp chung kết quả của những người dân Việt Nam bình thường đi tìm một sự thật về một tia sáng của công lý. 84 ngày ấy, có hàng chục triệu người Việt mất ăn, mất ngủ, lo toan cho số phận của mình, của biển, của cá, của quê hương. Rất nhiều người trong đó có cả câu trả lời nhanh hơn một hệ thống có hàng chục ngàn nhà khoa học, có hàng ngàn công an dùi cui và hàng rào kẽm gai nhưng tê liệt trước thực tế. Những câu hỏi đặt ra trong bài viết này về cuộc họp báo có lẽ cũng không cần lời đáp vì ai ai cũng đã hiểu. Mọi thứ đã thành một thông điệp im lặng chuyển vào dòng máu nóng thức tỉnh của mỗi đứa con da vàng trên đất nước này. 84 ngày để có kết quả của chính phủ, chỉ xin nhắc thêm rằng đừng quên số phận những người thợ lặn bị nhiễm độc ở Vũng Áng đã chết và đang bệnh tật. Đừng quên 155 trẻ em Đông Yên vì bị chính quyền dành đất cho Formosa mà phải thất học suốt 2 năm bên cạnh sự đe nẹt của công an. Đừng quên hàng trăm những đoàn viên thanh niên cộng sản ngây thơ tin theo mệnh lệnh lừa dối của cấp trên để cùng nhau tắm biển, vui đùa làm thí điểm. Đừng quên hàng trăm công chức, dân chúng cả tin hưởng ứng ăn cá để giúp chính quyền xóa một sự thật rằng họ và những người khác sẽ không có một tương lai. Cũng đừng quên những con người âm thầm trong 84 ngày đó, cực lực đưa tin, ghi hình, chuyển cảnh báo đến cho người dân được biết về thảm họa. Họ dấn thân không vì tiền, cũng không vì bị xúi dục, bất chấp cả những nguy nan từ phía chính quyền để đưa bằng được sự thật đến cuộc sống. Như chiến binh Fidipides chạy đến thành Arena để báo tin về cuộc chiến Marathon phải vượt qua rất nhiều gian truân, còn những con người Việt Nam nhỏ nhoi ấy thì phải vượt qua mọi thứ rình rập, thậm chí là mọi loại ngôn luận từ những kẻ thù của công lý và sự thật, như Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, để đốt lên những ngọn đuốc giữa đêm đen. Có một thông điệp đáng kính trọng và cao cả được đưa đến từ những con người vô danh ấy. Hãy lắng nghe từ dòng máu và nhịp tim Việt Nam đó. Thông điệp được gửi đi như sấm động, quê hương này không để bán.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên làn sóng ngắn 31 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Nam Nguyên kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Go.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.